truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 1 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 36 khóa 17 nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến vào nội dung báo cáo chương trình chi tiết lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7 năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.
Ban tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Trà lần thứ 4 năm 2017 đã tổ chức họp báo thông báo về thể lệ và những thông tin liên quan đến cuộc thi.
Với mục tiêu ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi lăng quăng trên địa bàn, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 31 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 36 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến vào nội dung báo cáo chương trình chi tiết lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Dự kiến được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại sân vận động Thái Nguyên với trên 21.000 người tham gia. Tờ trình và kế hoạch tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công bố quyết định điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tờ trình và kế hoạch tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo chuyên đề cụm đô thị vùng Đông Bắc năm 2017 tại thành phố Thái Nguyên. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Đây là các hoạt động có ý nghĩa và có tầm quan trọng đối với thành phố, vì vậy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cũng như các ban ngành đơn vị liên quan của thành phố cần tích cực xây dựng các phương án thực hiện cũng như rà soát từng nội dung cụ thể sao cho sát thực tế, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của thành phố, đảm bảo các hoạt động trên được diễn ra thành công, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 và những năm tiếp theo." Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.
Chiều 31 tháng 7, Ban tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Trà lần thứ 4 năm 2017 đã tổ chức buổi họp báo thông báo về thể lệ và những thông tin liên quan đến cuộc thi. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Tham dự buổi họp báo còn có các đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Vũ Anh, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, Phó giáo sư tiến sĩ nhân chắc học Mai Văn Hưng, thành viên ban giám khảo cùng đại diện các sở ngành, các nhà tài trợ cuộc thi. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, các thí sinh đã đăng quang tại các cuộc thi Người đẹp xứ Trà lần trước và một số thí sinh tham gia cuộc thi năm nay. Trải qua 3 mùa thi gắn với Festival Trà Thái Nguyên Việt Nam vào các năm 2011, 2013 và 2015, cuộc thi Người đẹp xứ Trà luôn là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Năm 2017, cuộc thi Người đẹp xứ Trà lần thứ 4 có chủ đề Hương sắc Trà Việt được tổ chức độc lập, tách khỏi Festival Trà Thái Nguyên và có nhiều điểm khác biệt so với các mùa trước, từ quy mô tổ chức cho đến nội dung các phần thi. Các thí sinh sẽ trải qua 5 phần thi gồm trình diễn trang phục, hiểu biết về lịch sử văn hóa, hiểu biết về chè và văn hóa trà, ứng xử tài năng và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, quảng bá tiềm năng về du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Được biết, ban tổ chức đã tiến hành phát động và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 15 tháng 7 đến hết 20 tháng 9 năm 2017. Vòng sơ khảo, trung khảo và chung kết dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2017. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi lần này cao hơn cuộc thi trước. Thí sinh đạt giải nhất cuộc thi năm nay sẽ được nhận phần thưởng trị giá 170 triệu đồng, cao hơn giải nhất cuộc thi lần thứ 3 là 50 triệu đồng. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt câu hỏi đề nghị ban tổ chức làm rõ một số nội dung liên quan đến cuộc thi, như mục đích, ý nghĩa và chủ đề của cuộc thi. Những đổi mới về nội dung trong các phần thi, nhất là phần thi trình diễn áo tắm và hoạt động trải nghiệm. dự kiến nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi, cơ chế hỗ trợ cũng như các điều kiện ràng buộc các thí sinh sau khi đăng quang, nhằm phát huy được giá trị của danh hiệu đối với việc quảng bá hình ảnh đất, con người và quê hương Thái Nguyên gắn với các thương hiệu trà Thái Nguyên nổi tiếng trên địa bàn. Các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí đã được ban tổ chức giải đáp rõ ràng. Theo đó, các thí sinh sau khi đăng quang sẽ được tham gia nhiều chương trình nhân đạo từ thiện, tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên. Đại diện các người đẹp giành ngôi vị cao ở các cuộc thi trước cũng chia sẻ kinh nghiệm về ý thức trách nhiệm cũng như các hoạt động đã tham gia từ sau khi đăng quang, góp phần quảng bá và tôn vinh sản phẩm trà Thái Nguyên.
Chiều 31 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong tháng 7 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hoạt động nổi bật của Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 7 là việc tổ chức thành công kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tập trung thảo luận 28 báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố trình, biểu quyết thông qua 3 nghị quyết thường kỳ và 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp này, trong đó tập trung nêu rõ những tồn tại hạn chế để có hướng khắc phục trong việc tổ chức các kỳ họp tiếp theo của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngoài ra, một số nội dung quan trọng khác cũng được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận, gồm phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, ban hành và triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, chuẩn bị các nội dung để xây dựng cuốn kỷ yếu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 31 tháng 7, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ có nhiệm vụ đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu cơ bản đồng tình với một số chỉ tiêu mà địa phương đã đạt được, như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 43,5 tỷ đồng, tăng 7 tỷ so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 162 tấn, tăng 4,6 tấn. Thu ngân sách địa phương đạt gần 2,3 tỷ đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường đã đưa ra những giải pháp quan trọng cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã giải trình làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư. Kết thúc kỳ họp, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành đã biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp.
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh ta liên tục có những ngày thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, trong những ngày tiếp theo, nắng nóng vẫn còn xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao có nơi trên 38 độ C. Vì vậy, cảnh báo cấp cháy rừng ở tất cả các khu vực trong tỉnh đang ở cấp báo động 3, 4, cấp nguy hiểm. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các huyện, thành thị, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các chủ rừng thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo quy định, nghiêm cấm người dân đốt nương rẫy, chấp hành nghiêm nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng, chú ý phát dọn sạch đường băng cản lửa ở các khu vực rừng dễ xảy ra cháy. Đối với các lực lượng liên ngành cần tăng cường thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đối với lực lượng kiểm lâm, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, tổ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thôn bản tổ chức trực 24/24 giờ trong những ngày thời tiết hanh khô, nắng nóng, cấp độ cháy rừng cao, thường xuyên tuần tra rừng, phát hiện và kiểm soát lửa rừng, không để cháy lan trên diện rộng khi có cháy rừng xảy ra. Khi xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương cần huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương án 4 tại chỗ để dập tắt ngay đám cháy và tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay sau tin về hội nghị truyền thông và cung cấp thông tin y tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Thái Nguyên tích cực phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây tại khách sạn Đông A 3, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị tập huấn quản lý và cung cấp thông tin y tế. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, lãnh đạo cán bộ làm công tác truyền thông tại Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, tuyến trung ương của 12 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt các chuyên đề, định hướng công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế, tăng cường truyền thông kỹ thuật số trong công tác y tế, truyền thông đi trước một bước phối hợp giữa ngành y tế với các cơ quan chỉ đạo báo chí trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực y tế. Các đại biểu thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về phát ngôn, xử lý và cung cấp thông tin y tế cho báo chí, cũng như việc triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 2 năm 2017 về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo các cơ quan đơn vị ngành y tế, đặc biệt là những người được giao nhiệm vụ thường xuyên phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đây cũng là dịp để người phát ngôn của các đơn vị ngành y tế có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để tiếp xúc với báo chí, xử lý thông tin trên báo chí một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của các đơn vị trong ngành y tế. Buổi chiều cùng ngày, Vụ Truyền thông Thi đua khen thưởng Bộ Y tế cũng đã có buổi làm việc với Sở Y tế về giám sát công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát tại một số địa phương ở Hà Nội. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh sốt xuất huyết tăng 6 đến 7 lần so với cùng kỳ năm 2016. Thành phố Thái Nguyên là địa phương rất gần với Hà Nội. Hàng ngày lượng người giao lưu qua lại giữa Hà Nội và Thái Nguyên rất lớn. Vì thế, thành phố Thái Nguyên đã tích cực thực hiện tuyên truyền và các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
Theo bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 58.000 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có hơn 49.000 trường hợp phải nhập viện và 17 trường hợp đã tử vong. Tính đến ngày 28 tháng 7, toàn tỉnh Thái Nguyên có 40 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó thành phố có 21 trường hợp. Trong số các trường hợp mắc bệnh ở thành phố thì có đến 19 trường hợp mắc bệnh ngoại lai do đi chơi, đi công tác, làm việc tại Hà Nội về và mang mầm bệnh trong người. Chỉ có 2 trường hợp mắc bệnh tại chỗ. Đơn cử như trường hợp bà Nguyễn Thị Hiền, 61 tuổi, thường trú tại tổ 20, phường Phú Xá, đi trông cháu ở Hà Nội về 3 ngày sau thì bị sốt cao. Gia đình nghi bị sốt virus nên để ở nhà 3 ngày uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau đó gia đình đã cho đi khám tại Trung tâm Y tế thành phố và được chẩn đoán là sốt xuất huyết. Sau hơn 10 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố, bà được ra viện. Hay trường hợp bà Trần Thị Định ở tổ 23 phường Phú Xá xuống Hà Nội thăm cháu, khi về bệnh nhân sốt cao, người mệt mỏi, xuất hiện các vết mẩn đỏ trên người. Bà đã vào viện gang thép điều trị. Và theo thống kê của đội phòng chống dịch bệnh Trung tâm Y tế thành phố thì đã có 11 trên 27 xã phường có người mắc bệnh sốt xuất huyết. Phường Phú Xá có 5 trường hợp mắc bệnh và là phường có số ca mắc sốt huyết nhiều nhất trong 27 xã phường. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tiên Dung, trạm trưởng trạm y tế phường Phú Xá cho biết.
Thực ra thì sốt xuất huyết thì cũng là một cái bệnh cũng như những cái bệnh truyền nhiễm khác thôi, cũng không có gì mà đáng phải lo ngại. Những cái là cái chính là chúng ta không chủ quan, để làm sao để khi phát hiện ra có người trong gia đình, có người nhà bị sốt thì đến ngay cái cơ sở y tế để khám và điều trị. Và nếu những bệnh nhân, thực ra bệnh nhân mà mắc sốt xuất huyết nhẹ thì có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền và qua các tổ trưởng dân phố, y tế thôn bản ấy, thì mọi người dân cũng họ cũng có ý thức là phun thuốc để diệt muỗi và những vật dụng mà chứa nước ấy cũng dọn dẹp sạch sẽ, không có chỗ để cho muỗi cư trú và để đẻ trứng nữa.
Bệnh sốt xuất huyết là một trong những bệnh mùa hè phổ biến và nguy hiểm, là bệnh nhiễm virus cấp tính do muỗi truyền. Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy mức độ nhiễm bệnh của từng người. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Bệnh sốt xuất huyết có hai thể, sốt dengue và sốt xuất huyết dengue, có thể xảy ra ở tất cả các nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam, bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa. Theo bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cho biết, dựa trên các biểu hiện và tình trạng của bệnh, sốt xuất huyết được chia làm 4 cấp độ. Cấp độ 1, người bệnh có triệu chứng điển hình là sốt cao 39 đến 40 độ, kéo dài 2 đến 7 ngày, nhức đầu, đau người, chân tay nhức mỏi. Các dấu hiệu này thường rất dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường nên hay bị bỏ qua, khiến bệnh phát triển nặng hơn, gây khó khăn trong công tác chữa trị. Cấp độ 2, người bệnh sốt cao bắt đầu xuất hiện nốt xuất huyết dưới da, niêm mạc cánh tay, bắp chân, lưng, bụng, cổ. Triệu chứng xuất huyết dễ nhận biết hơn khi nó xuất hiện ở da, nhưng ở một số vùng khó hơn như niêm mạc, lưng, cổ thì khó nhận biết hơn và cũng rất dễ bị bỏ qua. Điều cần làm với mỗi chúng ta là chăm sóc cẩn thận hơn, chú ý quan sát, hiểu cơ thể mình hơn để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Cấp độ 3 có người sốt xuất huyết có kèm theo dấu hiệu suy tuần hoàn, hạ huyết áp, kẹt mạch nhanh, da lạnh, người bứt rứt hoặc vật vã, sốc. Ở cấp độ này, bệnh đang bắt đầu phát triển tới giai đoạn nặng và nếu không xử lý nhanh, nguy cơ sốc và dẫn tới tử vong là rất cao. Cấp độ 4 chính là cấp độ nặng nhất của bệnh. Người bệnh bị sốc sâu, mạch nhỏ khó bắt, huyết áp không đo được, chân tay lạnh. Khi đó bệnh đã rất nghiêm trọng và nguy hiểm tới tính mạng. Tốt nhất không nên để bệnh nặng tới cấp độ này. Để chữa trị sốt xuất huyết kịp thời, tránh được những biến chứng và hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh này, người dân cần theo dõi tình trạng cơ thể thường xuyên. Ngay khi có các dấu hiệu đầu của bệnh sốt xuất huyết như dấu hiệu ở cấp độ 1, người dân nên đi khám ngay để có thể phát hiện và điều trị kịp thời. Bà Hòa cũng cho biết, để phòng bệnh sốt xuất huyết nên thực hiện tốt các khuyến cáo.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang, bọ gậy bằng cách thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chân trạn. Hàng tuần, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh vại vỡ, lốp vỏ xe cũ, các hốc tre, bẹ lá, ngủ màn, mặc quần dài phòng muỗi đốt cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Để phòng bệnh sốt xuất huyết phát triển thành dịch, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã cử đội cơ động chống dịch tổ chức phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn môi trường trong bán kính 200m tại những tổ dân phố nơi có ca bệnh trực tiếp. Chỉ đạo trạm y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo và triển khai kế hoạch chống dịch bệnh cho toàn bộ các tổ dân phố thực hiện chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường. Hàng tuần, cán bộ phụ trách chương trình tại Trung tâm Y tế thành phố thực hiện cập nhật các ca bệnh, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của xã phường để định hướng cho công tác phòng chống dịch và phun hóa chất diệt muỗi theo quy định. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy và phòng muỗi đốt. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Võ Nhai thông báo tăng vật phương tiện vi phạm hành chính. Công an huyện Võ Nhai đang thụ lý giải quyết vụ việc anh Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1976, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20C08783, trên xe có chở 142 bình ga, không có giấy phép vận chuyển, phát hiện ngày 2 tháng 2 năm 2017 tại thị trấn Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên. Căn cứ vào nội dung vụ việc anh Trường vận chuyển ga lưu thông trên đường mà chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ đã vi phạm theo điểm A khoản 5, điều 32, nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Hình thức phạt tiền, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an huyện đã nhiều lần mời nhưng anh Trường không đến để giải quyết. Đến nay thời hạn xử phạt vi phạm hành chính đã hết. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn Trường về hành vi vi phạm nêu trên. Đối với số tăng vật phương tiện vi phạm hành chính gồm xe ô tô và 142 bình ga, Công an huyện Võ Nhai tạm giữ của anh Trường theo thủ tục hành chính, đến nay đã hết thời hạn tạm giữ. Vậy Công an huyện Võ Nhai đề nghị anh Trường đến Công an huyện Võ Nhai để giải quyết, nhận lại số tăng vật, phương tiện nêu trên về quản lý sử dụng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu anh Trường không đến Công an huyện Võ Nhai để giải quyết, nhận lại tăng vật, phương tiện, thì Công an huyện Võ Nhai sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật, xử lý tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 4, điều 126, điều 82, luật xử lý vi phạm hành chính, và Điều 17 Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Vậy Công an huyện Võ Nhai đề nghị các cơ quan chính quyền địa phương thông tin đến anh Nguyễn Văn Trường biết.
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2017. Hình thức và chỉ tiêu tuyển dụng. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển đặc cách và xét tuyển. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu, giáo viên mầm non 30 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học 24 chỉ tiêu, giáo viên trung học cơ sở 76 chỉ tiêu. Điều kiện đăng ký dự tuyển: điều kiện chung: có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi tính đến thời điểm nhận hồ sơ trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng, có bản sao các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên, có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đang là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập. Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên: thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên mầm non phải tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên ngành giáo dục mầm non. Thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên dạy tiểu học phải tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, phù hợp với quy định về chức danh tuyển dụng. Thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên trung học cơ sở phải tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với quy định về chức danh tuyển dụng, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên, không thuộc ngành sư phạm, có ngành đào tạo phù hợp với quy định về chức danh tuyển dụng và phải có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đối với thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên tiếng Anh, phải có thêm một trong các chứng chỉ quốc tế sau: IELTS 5.5 trở lên, FCE B2 từ 75 điểm trở lên với thời hạn quy định và có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Hồ sơ dự tuyển: người đăng ký dự tuyển nộp một bộ hồ sơ gồm đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu, bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, bản sao giấy khai sinh, bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua cục khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chỉ được lựa chọn một văn bằng đúng chuyên ngành để tham gia dự tuyển. Bảng điểm học tập, phiếu xác nhận điểm, bản cam kết theo quy định tại ý 3.4 mục 3 phần 4 của thông báo này. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ: địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, các đơn vị trường học có quy định về chức danh tuyển dụng. Lệ phí: 400.000 đồng một thí sinh, áp dụng theo thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. Thời gian tổ chức: từ ngày 21 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 17 tháng 8 năm 2017. Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các trường có quy định về chức danh tuyển dụng. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục cấp mầm non năm 2017. 1. Mầm non bê tông xây dựng. Số lượng: 1. Vị trí tuyển dụng: giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 2. Mầm non cốc hóa: 2 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 3. Mầm non đồng bẩm: 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, từ đại học trở lên. 4. Mầm non Đồng Quang: 5 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 5. Mầm non Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ: 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 6. Mầm non Gia Sàng: 2 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 7. mầm non Hoa Mai, 4 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 8. Mầm non Hoa Sen, 2 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 9. Mầm non Hoa Hồng, 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 10. Mầm non Liên Cơ Gang Thép, 2 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 11. Mầm non Phúc Triều, 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 12. Mầm non Phúc Xuân, 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 13. Mầm non Phúc Hà, 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 14. Mầm non Tân Cương, 1 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 15. Mầm non Thịnh Đức, 2 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên. 16. Mầm non 19 tháng 5 thành phố, 3 giáo viên mầm non, chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ từ đại học trở lên.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cù Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc. Dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658 02083-645.
Ơ ông bạn, sao xe chạy y ạch thế?
Ui, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi.
Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành.
Ôi, xe gì mà mạnh thế?
Là Yamaha Sirius đấy.
À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm.
Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ.
Ôi, đã bền lại còn khỏe thế.
Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 km chỉ tốn có 1 lít xăng thôi.
Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá.
Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế?
Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy.
Hả?
Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay.
Hãy là những người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết nóng xôn xao, 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo, có SIM 4G
mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.